Xin kính chào quý khán giả khắp nơi, đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 900 AM Houston, 1600 AM Dallas, và quý khán giả khắp thế giới có thể nghe chúng tôi qua hệ thống Internet toàn cầu qua địa chỉ daisaigon.com. Và sau đây, mời quý vị theo dõi tiết mục những vấn đề hôm nay. Thưa quý khán giả, trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi với luật sư Trịnh Hội từ Thái Lan. Và chúng tôi được biết là bên cạnh luật sư Trịnh Hội ở Thái Lan bây giờ là cô Amy Vi Hạnh, là một trong những thành viên của tổ chức Voice. Xin chào luật sư Trịnh Hội, xin chào cô Amy ạ. Xin mời gửi lời chào quý khán giả đang nghe đài ở khắp nơi.
Dạ vâng, Trịnh Hội cùng với Amy xin chào khán giả của đài ở Houston. Từ Bangkok ạ.
Vâng, xin chào Amy. Amy có nghe không ạ?
Dạ, xin chào đài ở Houston. Đây là Amy.
Vâng, xin cảm ơn luật sư Trịnh Hội và Amy của tổ chức Voice đang có mặt tại Bangkok, bên Thái Lan. Thưa luật sư Trịnh Hội, theo những cái tin tức mới nhất mà chúng tôi nhận được thì bây giờ những người tị nạn mà có kẹt lâu năm ở bên Thái Lan bây giờ với cái sự can thiệp của Voice sẽ được đi tị nạn ở tại Canada vào trong vài ngày sắp tới đây thôi. Cái tin này có đúng không thưa luật sư Trịnh Hội, xin cho biết chi tiết ạ.
Dạ, đây là Amy, mà cái tin tức đó là đúng anh ạ.
Vâng.
Tại vì đáng lẽ là mùng 9 tháng cái năm tuần này là có một nhóm đi trước. Thì bây giờ cũng có một nhóm là cả chừng 84 người.
Người
tị nạn ở bên Bangkok sẽ qua Canada. Rồi cái nhóm đầu tiên thì đi sớm hơn là tuần này sẽ đi. Cố định là tuần này sẽ đi cũng chưa chắc.
Vâng, Amy thì nghe giọng rất là trẻ mà nói tiếng Việt giỏi quá. Không biết là đã tình nguyện cho Voice được lâu chưa và công việc của Amy là cái gì ạ?
Dạ thì em cũng xin giới thiệu là em tên là Nguyễn Thị Vi Hạnh, em sinh ra ở Việt Nam mà cũng qua Cali cũng lâu rồi, thì em tới 5 tuổi em qua rồi, thì em học luật ở bên đó rồi làm việc mới bắt đầu làm việc cho Voice năm ngoái. Thì công việc của em thì Voice làm gì em làm đó, là công việc của Voice một là giúp mấy người tị nạn, hai là giúp xã hội dân chủ ở Việt Nam.
Vâng. Cái lý do làm thế nào để can thiệp được để đi qua Canada, bởi vì những cái người Việt tị nạn mà bị kẹt ở tại bên Thái Lan đó là bị bác lâu lắm rồi. Cái quyền tị nạn họ kẹt lâu lắm mà làm sao mà can thiệp được đi qua Canada vậy ạ? Em ý, hay là anh Trịnh Hội có thể trả lời ạ?
Dạ, thì để em nói anh Trịnh Hội trả lời, anh đợi một xíu hết.
Dạ, em chào anh ạ.
Vâng, anh Trịnh Hội ơi, cái câu hỏi là làm thế nào để mà có thể can thiệp được những cái người này bị kẹt lâu lắm, bị bác bỏ cái quyền tị nạn lâu lắm ở bên Thái Lan, làm thế nào để có thể can thiệp đi được? Voice làm cái cách gì vậy? Và tại sao lại là Canada?
Dạ, tại sao Canada là tại vì khi mình đi xin thì mình xin tất cả các nước, thưa anh, đó là nước Úc, nước Canada, nước Mỹ. Nhưng mà sau 6 năm tranh đấu thì vào năm 2012 thì chính phủ Canada đã quyết định thay đổi chính sách và cho đồng bào hàng của mình đến Canada diện đặc biệt nhân đạo, thưa anh.
Vâng, nhưng mà làm cách nào để can thiệp được, cái đây cũng là một cái tình trạng rất là khó khăn, phức tạp, phải không anh Trịnh Hội? Tại vì họ kẹt lâu lắm, bị bác bỏ cái quyền tị nạn lâu lắm ở bên Thái Lan rồi.
Dạ vâng, đúng vậy anh, thưa anh, họ bị kẹt từ năm 89-90, có nghĩa là cũng 25 năm rồi. Còn anh hỏi là làm sao để mà mình vận động được cho họ thì nó cũng giống như lần trước khi mà mình vận động chính phủ Philippines cũng như nước Mỹ, nước Úc và nước Canada nhận cái nhóm người 3.000 người tị nạn ở bên Phi. Thì cũng vận động, có nghĩa là mình phải đi gặp chính phủ, mình đi gặp các ông bộ trưởng và các dân biểu, thượng nghị sĩ, và mình nói tóm lại năn nỉ thôi, thưa anh. Năn nỉ riết thì họ thay đổi ý kiến, họ giúp mình.
Năn nỉ thôi, không có dễ gì ai mà năn nỉ được như Trình Hội. Ai cũng muốn năn nỉ mà không được đó Trình Hội ơi. À, thưa quý khán giả, luật sư Trình Hội là một luật sư vẫn nổi tiếng là luật sư trẻ, nhưng mà bây giờ chắc cũng không có trẻ lắm tại vì hoạt động cũng khá lâu rồi, mà cá nhân chúng tôi đã gặp ở bên phi luật Tân từ cách đây không biết bao nhiêu năm rồi đó. Đã can thiệp lăn lộn với lại cái đời sống ham khổ của người tị nạn ở phía luật Tân, ở Palawan, vân vân. Nhưng mà sau đó thì anh bây giờ lại chuyển hướng hoạt động mà qua bên để mà có thể giúp cho những người tị nạn bên Thái Lan. Thế nhưng mà cái nơi mà trụ sở của Voice đặt thì vẫn là ở bên Manila, phía luật Tân. Thì nói một cách tổng quát là thưa luật sư Trình Hội có thể giúp cho quý thính giả chúng tôi được hiểu rõ cái tổ chức Voice là như thế này, hoạt động như thế nào, mục tiêu như thế nào, thưa anh Trình Hội.
Dạ thưa anh, Voice được thành lập vào năm 2006. Lúc đó thì cái nhóm người Việt ở bên Phi mình đã giúp đi được gần hết, đi qua bên Mỹ. Thì sau đó em lấy vợ thì em sang bên Mỹ ở, thì em có thành lập ra Voice cùng với một số bạn bè. Và Voice hiện giờ có hai mục tiêu chính. Mục tiêu thứ nhất là giúp và đỡ những thuyền nhân cuối cùng Việt Nam được định cư ở một nước thứ ba. Thì đây là cái nhóm thuyền nhân Việt Nam cuối cùng ở Đông Nam Á bị kẹt 25 năm thì hiện giờ Voice đang làm. Và cái mục tiêu thứ hai là giúp phát triển xã hội dân sự ở Việt Nam, thưa anh. Văn phòng thì đặt ở Manila. Năm 2006 đó thì sau khi mà nhóm Voice đã giúp được đa số đồng bào tị nạn chúng ta được đi định cư ở bên Phi, thì sau đó có một người cha người Thái tên là cha Peter Nam Vong đã liên lạc với em và có nói với em là hiện giờ thì lúc đó có một nhóm người Việt thường nhân vẫn còn kẹt lại ở Thái Lan, không ai giúp đỡ, thì ông đã nhờ em qua để mà lập hồ sơ. Thì năm 2006 bắt đầu lập hồ sơ và tranh đấu sau 6 năm, thì cách đây 2 năm ông tổng trưởng bộ di trú của Canada là ông Jason Kenney đã quyết định thay đổi chính sách và cho đồng bào mình đi sang Canada. Và trong 2 năm vừa qua thì tụi em làm hồ sơ để cho nhóm người này được đi, thưa anh.
Vâng, cái câu hỏi này có tính cách hơi riêng tư một chút. Luật sư Trình Hội đã lăn lộn với người tị nạn bao nhiêu năm qua rồi? Từ bên phía luật Tân sang Thái Lan, và thật ra cái tận gốc của luật sư Trình Hội là bên Úc, là một luật sư ở bên Úc. Cái lý do nào, cái động lực nào khiến cho anh Trình Hội cứ nhất định mà cương quyết gắn bó với người tị nạn ở vùng Đông Nam Á, hết phía luật Tân sang Thái Lan vậy anh?
Nếu mà nói kiểu dông dài thì em nghĩ nó có rất là nhiều lý do, thưa anh. Nhưng mà nếu mà nói ngắn gọn thì có thể nói là nếu mà ai thấy được những gì em thấy và nghe được những gì em nghe về cái hoàn cảnh của những người thuyền nhân Việt Nam cuối cùng bị kẹt trong 25 năm vừa qua thì họ cũng sẽ làm như em mà thôi.
Vâng, cảm ơn luật sư Trình Hội. Bây giờ muốn xin được nói chuyện trở lại với Emmy. Cái thắc mắc cũng tương tự như vậy. Có nhiều người nói một thiếu nữ trẻ như vậy đã ở bên Mỹ lâu rồi, đã hội nhập vào cái xã hội Mỹ ở California, tại sao lại đi sang làm việc kể như là rất là cực khổ trong cái đời sống của các quốc gia vùng Đông Nam Á, Phi Luật Tân, Thái Lan vậy? Emmy có thể cho biết cái lý do, cái động lực nào đã thúc đẩy Emmy làm việc như vậy không? Tình nguyện như vậy để làm gì?
Dạ thưa anh, thì xin em cho em nói là tại gia đình em cũng là không phải là gia đình tị nạn, mà trước khi em qua Cali thì gia đình em cũng ở một năm ở Bà Sa An ở Phi, ở trại tị nạn ở Phi. Thì khi em qua Cali thì em cũng biết là rất là khó cho mấy người tị nạn, thì em cũng hiểu cuộc sống trước khi tới thì sao. Mà em biết dĩ nhiên khi đó em mới có 5-6 tuổi thì em không hiểu rõ, nhưng mà em cũng biết là khi qua Cali, qua Cali thì mới bắt đầu thì cuộc đời của gia đình em thì rất là khó. Khi em đi học luật hay trước khi em đi học luật cũng vậy, em cũng đi volunteer. Rồi khi bắt đầu học luật thì em học luật về mấy người tị nạn, về immigration law. Thì sau khi học luật xong, em cũng nghe, or trước khi đang học luật em đã gặp anh Hội rồi. Em qua Úc, em đi du học. được 2 tháng thì khi bên đó, cộng đồng ở Việt Nam bên đó cũng nhiều người tị nạn, thì anh hội qua đó vận động cho người tị nạn ở bên Thái. Thì khi đó em cũng tới cái fundraiser đó để gặp anh hội, rồi cũng cũng biết là anh hội đang tìm một người luật sư nhân quyền. Mà khi đó dĩ nhiên em nghĩ em không có khả năng làm luật sư nhân quyền như vậy, mà học luật 2 năm sau đó em ra trường rồi, em cũng thi xong rồi, thì em thấy là anh hội vẫn đang kiếm một người luật sư nhân quyền. Em cũng biết là khi đó em vẫn chưa có khả năng, mà em cũng apply trong interview, rồi anh hội cũng nhận. Thì em cũng muốn từ từ giúp xã hội dân sự Việt Nam với mấy người tị nạn ở bên Thái với bên Campuchia.
Rất là cảm ơn luật sư Vi Hạnh, mà tên gọi là Emmy đó, rất là ngưỡng mộ những giới trẻ, đặc biệt là các nữ luật sư đã hy sinh cái đời sống đầy đủ phương tiện ở bên Mỹ để mà tình nguyện sang làm việc cam khổ ở tại các quốc gia như là Thái Lan, Phi Luật Tân. Chắc chắn nếu là một luật sư ở bên Mỹ thì kiếm nhiều tiền lắm, thì sang bên đó thì làm sao mà sống được hả em ý?
Anh nói qua đây sống khổ thì cũng không khổ lắm đâu anh. Voice thì cũng tài trợ cho Amy chỗ ăn chỗ ở, thì mấy cái đó thì Amy cũng không lo. Mà Amy cũng thấy may mắn, tại khi qua đây thì Amy cũng không cần lo nhiều, mà Amy cũng không nghĩ là đang hy sinh gì hết, tại Amy cũng muốn qua đây giúp. Rồi Amy thấy là đi nhiều, gặp nhiều thì cuộc đời Amy cũng tốt hơn, học nhiều hơn, có nhiều kinh nghiệm hơn. Rồi nếu vậy nói lại thì Amy cũng làm như vậy. Amy không thấy là hy sinh gì hết, tại làm vậy khiến cho Amy vui vẻ, học hỏi được nhiều, rồi có thể giúp mấy người khác nữa.
Cảm ơn luật sư Vi Hạnh. Sang Mỹ năm 6 tuổi mà nói tiếng Việt bây giờ giỏi quá, chắc có đi học lớp Việt ngữ phải không em ấy hả?
Dạ không, em thì đang thấy là tiếng Việt em tệ quá.
Vâng. Hồi nãy đó thì em ấy có nói về cái việc mà ngoài là giúp đỡ những cái người tị nạn ở bên Thái Lan, Phi Luật Tân vân vân, thì còn giúp để phát triển xã hội dân sự là sao? Xin có thể giải thích rõ hơn được không ạ? Phát triển xã hội dân sự ở Việt Nam là giúp như thế nào?
Thì cái đó chắc để em là anh hội trả lời.
Vâng.
Chắc tốt hơn anh đợi em xíu.
Dạ vâng, cảm ơn em. Xin chuyển sang luật sư Trịnh Hội. Xin lặp lại câu hỏi là khi mà Voice mà nói là giúp phát triển xã hội dân sự ở Việt Nam, giúp phát triển
thì
như thế nào ạ?
Thưa anh, là tại vì tụi em đang sử dụng một cái phone, nó cũng phải chạy qua chạy lại.
Vâng.
Cái việc này thì nếu mà nói ngắn gọn thì có thể nói là mình giúp đỡ một số tổ chức cũng như là cá nhân ở Việt Nam. Thí dụ giống như là những tổ chức như là Con Đường Việt Nam của nhóm Sư Lê Công Định và Trần Bình Duy Thức. Mình cũng làm việc chung với những nhóm của các anh chị em, những nhóm xã hội dân sự trong nước, cũng như là những gia đình của tù nhân chính trị. Như là Voice thì cũng đã giúp được một số gia đình tù nhân chính trị đi vận động chính quyền ở mọi nơi. Cũng như là mình giúp để mà họ, một số gia đình có tiền bạc để nuôi thân nhân của họ, thưa anh. Và cuối cùng là mình cũng có một vài dự án giúp đỡ cho cái xã hội dân sự Việt Nam có được tiếng nói mạnh mẽ hơn, cũng như là những tiếng nói độc lập hơn, thưa anh.
Vâng, trở lại những người tị nạn sắp được đường Voi và Trịnh Hội đưa sang bên Canada đó, thì chúng tôi cũng có tiếp xúc với tiến sĩ Lê Duy Cấn của Liên Hiệp Người Việt ở Canada, cũng được biết là cái công việc đón tiếp này đó, đợt đầu tiên là 30 người tới Canada ngày 9 tháng 10 có thể như vậy, và những cái đợt sau có thể lên con số đến trên 80 người đó. Thì những cái người này đó, sau khi hội nhập vào Canada thì Voi có tiếp tục follow up để mà giúp đỡ họ trong cái đời sống mới của người tị nạn bên Canada, hay là có một hội đoàn nào khác giúp đỡ họ trong cái công việc này không ạ?
Dạ, cái này có nhiều hội đoàn lắm thưa anh, và nó tùy cái nơi anh ạ. Cái nơi nào họ tới thì cái nơi đó có nơi đón tiếp. Ví dụ như ở Vancouver thì có chùa Hoa Nghiêm và các đệ tử của chùa ở Toronto thì họ cũng đã thành lập một cái như hội đoàn để mà bảo trợ nhóm đồng bào của mình sang. Calgary thì cũng có một nhóm, ở Edmonton cũng có một nhóm, rồi cũng có liên hội người Việt giúp, có nghĩa là nhiều nhóm lắm thưa anh ạ. Bởi vì đây là cái việc là cần cái sự giúp đỡ của nhiều nhóm hội đoàn khác nhau, và Voice thì chỉ lo cái phần cái đầu bên này thôi, cái đầu đưa họ tới Canada, còn cái đầu tới Canada rồi lại còn phải bảo trợ rồi giúp cho có việc làm rồi ăn học cho đứa cho con cái rồi chỗ ăn chỗ ở rồi nó thưa anh ạ.
Vâng. Chúng tôi cũng nghe nói là bên SBTN anh Nam Lộc cũng đang tham gia cái công việc vận động này, có đúng vậy không ạ?
Dạ đúng thưa anh, Nam Lộc là dự định là sẽ sang bên Vancouver thứ năm này để đón đồng bào. Mà nói thật với anh là cho đến ngay bây giờ là em vẫn chưa xin được cái giấy xuất cảnh, có nghĩa là giấy giấy visa đó, mình đã xin được visa rồi, visa đã được cấp rồi, mình đã xin được cái giấy travel document, gọi là cái giấy để người ta đi qua Canada rồi, nhưng bây giờ vẫn chưa xin được cái giấy xuất cảnh. Mà giấy xuất cảnh thì nó nằm ngoài khả năng của tụi em, tại nó liên quan đến bên Thái, làm việc mấy hôm cả bắt đầu là mấy tháng nay rồi mà vẫn chưa xin được. Thành thử Canada thì đã đồng ý nhận rồi, và không phải 30 người cho anh mà là 67 người cho anh là đã được cấp visa rồi, nhưng rất tiếc là cho tới bây giờ vẫn không thể chắc chắn được là thứ năm này người ta qua được chưa anh.
Thưa luật sư, chị hỏi theo chỗ chúng tôi được biết, những người tị nạn ở bên Thái Lan có rất là nhiều thành phần khác nhau, kể cả những người mới chạy sang vượt biên giới sang Campuchia, sang Thái Lan có rất là đông, cả ngàn người. Còn những cái thành phần mà voi đó, luật sư Trịnh Hội mà đương can thiệp để đưa đi thì thuộc thành phần nào ạ? Có phải là những cái người mà đã đi vượt biên vượt biển từ lâu rồi ạ?
Dạ đúng vậy, thưa anh, em giống như em đã thưa với anh lúc đầu tiên đó, đây là cái nhóm thuyền nhân Việt Nam cuối cùng từ năm 1990. Và cũng giống như anh vừa mới nói rằng nó có nhiều nhóm thưa anh, nhưng mà những nhóm sau này là những nhóm tị nạn đi sau này, ví dụ đi cách đây 2 năm, 3 năm, 5 năm, thì những đó là những nhóm người Hồng Mông, nhóm người bên cùng giàu, thì nhiều nhóm tị nạn. Nhưng mà riêng cái nhóm mà tụi em đang giúp là nhóm thuyền nhân Việt Nam cuối cùng thưa anh, thì kẹt từ năm 1989, thời CPA.
Từ cái năm 89 tới bây giờ là mấy chục năm, thì chính cá nhân chúng tôi cũng vượt biển từ năm 1900 cỡ đó, và cũng ở kẹt ở bên trại tị nạn sông Ta Thái Lan. Vậy thì những cái người bị kẹt bây giờ đó mà anh Trịnh Hội can thiệp đó, kẹt từ đó rồi mấy chục năm rồi, thì họ sống như thế nào bên Thái Lan ạ? Họ sống chui sống nhủi hay là tản mát như thế nào, đâu còn trại tị nạn nữa phải không ạ?
Dạ vâng, trại tị nạn được đóng vào năm 97, và vì vậy từ đó tới giờ họ sống chui xuống nhũi tất cả mọi nơi ạ. Và họ phải tự lo cho họ, giống như y chang cái nhóm người Việt của bên Thị Lục Thanh thưa anh.
Vậy ạ. Vâng, một cái câu hỏi chót trước khi mà chúng ta tạm ngưng cái cuộc hội thoại ngày hôm nay đó, thưa anh Trịnh Hội. Nó liên quan đến vấn đề tài chính và cũng có nhiều thính giả thắc mắc, thành chúng tôi đặt câu hỏi với anh Trịnh Hội. Chứ không phải là thóc mách đâu anh Trịnh Hội nhá. Tiền đâu làm việc vậy?
Dạ, phải đi gây quỹ thưa anh.
Vâng. Phải đi gây quỹ thôi. Thì đây cũng là một cái vấn đề hóc búa.
Mình phải tự đi gây quỹ. Dạ.
Tự đi gây quỹ. Chứ còn thấy là cái công việc này mà làm việc như thế này nó cũng khá là vất vả và cũng tốn kém nữa. Vâng, cảm ơn luật sư Trịnh Hội đã dành cho chúng tôi mà cuộc hội thoại ngày hôm nay. Xin trở lại với Amy có đôi câu chót trước khi rời làn sóng. Không biết Amy còn đó không ạ? Vâng, Amy ơi, bây giờ thì cái dự trù trong tương lai của cô luật sư trẻ này như thế nào?
Thì em cũng sẽ tiếp tục làm thôi.
Tiếp tục làm như vậy thôi. Vâng.
Dạ, dạ vâng.
Dạ vâng, rất là cảm ơn rất là nhiều em y. Xin chúc luật sư Trịnh Hội, luật sư Vi Hạnh em y được những cái ngày vui và thành công trong những công tác thiện nguyện này. Xin kính chào.
Dạ, cảm ơn. Xin chào.
This is Radio Saigon, KREH 900 AM, Pagan Grove, Houston.